Thập nhị chương mà quý thầy giảng là kinh 42 bài đó, thì Đức Phật dạy gồm có 42 đoạn. Mỗi cái đề tài như vậy, Đức Phật nói về một cái nhân duyên. Cho ở đây thì tụ trung cho cái bài kinh này thì nói về cái người đời và người tu luôn. Phút sau thì nói về người tu, và khúc trước thì nói về người đời. Đôi khi mình ở trong cái ái dục á, mà mình không nghĩ là nó có hại. Đức Phật nói á, thì mình mới biết là có hại. Giống như kỳ rồi á, mình nói về ân ái ngục nhốt con người á, thì á, cái ân ái tình ai, vợ con là cái lao tù có hạn, cái không có giới hạn. Mình ở tù á, kỳ rồi nói đó, mình ở tù á, thì có giới hạn ra. Còn cái tình chồng vợ con cái cháu chắc nó không có hạn, nó suốt đời luôn à. Cho nên nó dầu cho hang hùm sóng gió xá gì, dầu cho tai họa chi cũng đành. Nghĩa là chẳng, nghĩa là có thể là đi làm ác để đem về kiếm tiền nuôi con, nó làm việc ác cũng làm mà, tại miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm đó, biết là làm ở tù cũng làm, nó liều mạng lắm tại cái tình ân ái ruột thịt đó. Còn ấy đi xuất gia thì lìa bỏ cái tình kia. Ngày mai á, con sẽ giảng về cái người xuất gia như thế nào, và con đường á, cái sự nghiệp của người thế gian là những gì, và sự nghiệp của người xuất thế gian là những gì, thì người xuất gia phải có những cái hạnh nguyện gì, và con cái tình của người xuất gia khác với tình của người thế tục. Đức Phật dạy. Thì hôm nay chúng ta học tới cái chương thứ 24 á, là ái dục mạnh nhất. Hồi giờ mình cái ái dục, mình tưởng sợ mất quá đi, mình sợ mất. Nhưng mà mình không biết nó là một, có một cái sức mạnh mà làm cho mình khổ nữa. Bây giờ mình học đạo rồi mình thấy Phật rằng thèm muốn thế gian không gì sánh được, ngang hàng sắc dâm cũng may trên cõi thế trần, riêng mình thế ấy nhất trần xưa nay. Nếu mà còn cái thứ hai ngang hàng với nó, chẳng ai đạo thành. Làm như cái này, chương này bữa cũng giảng sơ, bây giờ cô giảng sơ lại. Cái là ái dục thì mạnh nhất. Ái dục ở đây á là cái gì? Mình ái là mình thương cái thân của mình nữa, là ngã mà. Mình ái cái thân là mình ai nói động tới mình thì mình binh mình liền à. Cũng như mình buồn ngủ, mình giải đãi thì mình nói thôi bữa nay bệnh quá, ta kệ cho nó ngủ, khuya nó khỏi dậy mình kinh cũng được. Là kêu là cái thức thứ bảy á, là nó binh giật mình đó, kêu là cái ái mạng đó, nghe là ái thân đó. Rồi là ái là thương tới chồng vợ, rồi con kiến cháu chắc đó đó. Mà cái chữ ái này là cái sắc dâm á, là nó mạnh hơn mấy cái ái kia. Ái là ái nhiễm á, ái dục á, ái dục là ái sự dâm dục á, tình nam sắc nữ sắc đó, nó mạnh hơn hết rồi. Có thể là tự chết nữa, rồi mất một cái thì đau khổ hơn là mất tiền mất vàng. Chẳng là mất hết nhà cửa người ta không có thấy buồn bằng mà mất chồng vậy đó. Mà Đức Phật nói chung may trên đời nó có một cái nữa thôi à, phải có hai cái là chết người. Cho nên đó, cũng may trên cõi thế trần riêng mình thế ấy nhất trần xưa nay. Nếu mà còn cái thứ hai ngang hàng với nó, chẳng ai đạo thành. Nếu mà cái có một cái thứ hai nữa, không ai được thành đạo nổi nữa. May là có một cái, cho nên các người tu hành xuất gia người ta bỏ qua được. Cái lưới ái này á thì cũng ghê lắm, nhiều cái chuyện á, nhiều cái chuyện nói về cái tình ái này lắm. Thì ở trên cõi thế gian bởi vì cũng biết đó, chồng vợ mà ông chồng có vợ bé rồi thì bà vợ phải điên điên khùng khùng. Hoặc là bà vợ mà bỏ ông chồng rồi, bà ông chồng ổng sẽ điên loạn lên và ổng sẽ giết chết này. Nó không có còn nhớ tới cái hậu quả bỏ con lại hay là phải tù tội vậy đó. Miễn mà mất một cái là người ta đau khổ nhất trên đời. Cái chương thứ 25 á, là lửa ái cháy tay. Phật trần người sắc dục thường, như cầm bó đuốc ngược đường gió đi, làm sao tránh được nặng vì gió lên lửa tạt tức thì cháy tay. Cái lửa ái dục này nè, nó mạnh mà nó nguy hiểm lắm. Giống như cái người mà xa thân vào cái chỗ ái dục rồi, hoặc là bị chồng bỏ, hoặc là bị vợ bỏ đó rồi á, hoặc là cái này là mạnh nhất là dục, ái dục. Còn ái sắc nó là thích những cái ở trên đời, như là những nhà cửa nè, ruộng vườn nè, hột sòn nè, rồi vàng bạc rồi đó, hoặc là xe Mercedes rồi đó. Cái đó là những cái sắc chất trên đời này cũng thích vậy, nhưng mà không bằng. Chỉ có ái dục là đau khổ nhất thôi. Cái người mà lao vào con đường ái dục rồi á, giống như một ông đó, ông có vợ rồi mà ông thêm bị vợ nhỏ đó. Nghĩa là người ta nói hai chồng á, Đức Phật nói á, chỉ một vợ một chồng á thì hạnh phúc, còn thêm nha mà vợ bé hay là chồng bé nữa là những người đó là sống trên đao kiếm đó. Nghĩa là khi á mà một vợ thôi còn đi lấy vợ người ta, cái người đó sống gửi cái mạng trên dao búa. Mà ở Sydney mình cũng có xảy ra một cái chuyện đó, cái ông kia ông đã có người vợ rồi, cưới Việt Nam qua, đẹp lắm. Mà chưa có con nó đẹp, còn đẹp, cái chị đó rất là đẹp. Vậy á, mà ổng cũng thấy chị này hiền quá, cái ổng ấy đi cặp thêm một cái bà kia. Cái bà kia bà có chồng có một đứa con, thì chồng bà mới với bà có chuyện gì xích mích rồi bà liền bỏ ông chồng, bà ly dị. Bà muốn bỏ mà ổng là không muốn, ông chồng của bà không muốn. Thì cái ông này á, đi qua đi lại buôn bán làm ăn hay sao đó, rồi thấy bà ấy vậy á, mới hỏi tới hoàn cảnh gia đình rồi mới xía vô, tự nhiên có cái cảm tình, tới khuyên lơn với nhau thành ra cảm tình, rồi lỡ cặp với bà này. Thì trong cái cặp bà này á, thì ông chồng mà bà muốn bỏ thì bà là ổng đâu có muốn bỏ, cho nên ổng cũng đi tới giùm ngó, thì còn đứa con. Thì thấy cái ông này chạy tới vợ, lui tới vợ ở ngoài, thì ông biết là có. Cho nên một ngày nọ đó bà ổng mới nói thôi bây giờ bà không ưng tôi nữa, thôi bà mời cái thằng đó tới đây cho tôi nói chuyện cho dứt khoát. Bà muốn ưng nó thì bà ưng, bà muốn làm vợ bé của nó thì bà cứ làm. Thì bà hẹn với nó 11 giờ đi, 11 giờ đêm tới đây đi tôi nói chuyện, tại tôi làm về 8 giờ tối. Thì cái ông kia, cái bà kia bà tưởng đâu dứt khoát cho rồi để bà lấy chồng khác. Mà bà lấy ai? Bà lấy vợ chồng của người ta mà bà không chịu nữa. Cho nên bà bắt telephone cho cái ông này tới đây, tới nhà bà là 11 giờ để mà bà có chuyện cần, để mà nói chuyện với ông chồng của bà dứt khoát. Thì ông này rất là ngu, 11 giờ đêm á, ổng về nhà, đi tới nhà bà kia, mở cửa cho vô, thì ông chồng của bà ở trong đó. Ổng phục kích rồi, ổng lấy dao phay, ổng chém 15 giác luôn, chém xả luôn, từ đầu chém xuống, chém bất kể ông thằng. Thì cái bà kia liền mở cửa cho ông, cái ông bồ chạy ra đường, cho tới đường thì trở vô nhà thương là chết. Thì cái án mạng này có ba mắt ta cách đây gì cả 2-3 năm thôi, là quý vị chắc cũng biết đó, có thấy không, là lấy vợ người ta thì gửi thân trên đao kiếm, mà gửi thân trên dao búa. Không á, vợ chồng người ta chồng ta không trả thù thì con kiến ta cũng trả thù, bà con ta cũng khinh dễ. Cho nên á, giống như á, Đức Phật nói á, cầm bó đuốc mà đi ngược gió vậy, đi ngược gió thì nó thổi vô mặt mình. Nói tóm lại á, Đức Phật muốn nói cái hại của nó là mình chịu hết à. Lửa ái á, nó ghê lắm, nó làm cho mình quên mình đi à. Cho nên Đức Phật nói mình phải tỉnh giác, mình muốn như vậy mình phải làm sao, mình phải tu làm sao đây, mình thấy vậy mình tu làm sao cho mình được tỉnh giác đây. Thì cô cũng chỉ quý vị đó, chánh niệm đó, mình nói tính trong bụng mình tính cái gì thì mình biết là trong bụng mình đang tính cái gì, và mình trong bụng mình muốn làm cái gì thì mình phải biết là trong bụng mình đang muốn làm cái gì. Nghĩa là có một ý niệm xảy ra trong tâm thì mình liền biết mà trong tâm mình có ý niệm. Nhưng mà trước khi tới cái chỗ vô hình như vậy, quý thầy quý vị phải tu cái chỗ hữu hình trước. Đó là khi quý vị đứng lên thì quý vị biết mình đang đứng lên, và quý vị bước đi mình biết mình đang bước đi, rồi quý vị rửa chén mình biết mình đang rửa chén, tôi đang rửa chén nè. Rồi kế đó mình đi giặt đồ thì mình biết tôi đang giặt đồ à. Thì mình đang giặt đồ, mình đang giặt đồ, giặt đồ xong á thì mình đi lấy cái chổi thì mình thấy là tôi đang đi lấy cái chổi, và mình quét nhà mình biết mình đang quét nhà. Từ sáng tới chiều làm gì mình biết cái đấy, mình đâu có hở ra, phải không? Thì á, mình đâu có dư thì giờ để nhớ tới chuyện khác đâu, mình mất nhớ tới cái chuyện mình đang nè. Hoặc mình ngồi cái rồi mình không có chuyện gì thì mình đang nhớ tới Phật, nhớ Phật mình đi, mình phải biết mình đang nhớ tới Phật. Mình niệm Phật là mình nhớ Phật, niệm là nhớ, thì mình biết là mình đang nhớ Phật. Ví dụ mình nhớ tới đứa con của mình nó đang đi học, ai hỏi chứ bà làm gì à? Bà đang làm gì đó? Rồi tôi đang nhớ tới con tôi, tại đi học buổi sáng là nó không được khỏe. Thì hỏi chứ mình lấy cái tâm mình nhớ tới con mình rồi á, vậy cái tâm nào biết là mình nhớ con mình, phải không? Cho nên á, cô nhắc hoài quý vị tu, quý vị phải có hai. Một cái tâm á là cái tâm, còn cái tánh á là tánh giác. Cái tánh á nó phải biết là cái tâm này đang làm gì, cái tâm này đang nhớ chuyện gì, đang niệm Phật, cái đang suy nghĩ chuyện gì, hay đang tính toán cái gì. Thì cái tánh giác này nó phải biết là cái tâm này đang cái gì. Còn khi mà cái tâm nó không có nhớ gì hết á, phải không? Có lúc cái tâm mình đâu có nhớ gì, thì lúc này cái tâm nó biến thành gì? Nó biến thành tánh luôn. Nghĩa là nó bao la rộng lớn, nó không có cái giới hạn. Nó có giới hạn là ví dụ mình nhớ tới cái nhà thì nó giới hạn có bề cao cái chừng ở mười mấy thước, bề ngang có 20 thước này. Còn mình không nhớ tới cái gì hết á thì cái tâm mình nó đâu có giới hạn, thì lúc đó nó thành tánh và nó bao trùm. Nó bao trùm thì nó không có hình dáng. Khi mà nó thành tánh nó không có hình dáng, phải không? Nó chưa thành tánh nó có hình dáng. Hoặc mình nhớ tới cái ly thì nó ba lớn à. Hoặc mình nhớ tới cái xe hơi thì bề dài nó chừng 4 thước thôi, bề cao nó 2 thước. Cái tâm của mình nó nhớ tới bự thì nó lớn, mà hãy nhớ tới nhỏ thì nó nhỏ, nhớ tới cái hột mè thì nó nhiều chừng phân à. Cái tâm mình vậy nó hay lắm. Cho nên mình muốn cái tâm mình bao la rộng lớn thì mình đó đừng có cái đối tượng. Mình đừng có đối tượng. Mà mình tưởng đâu mình không có một cái suy nghĩ nào hết thì mình mất mình, phải không? Nếu mình có cái đối tượng nào hết thì mình lấy gì đâu mà vui buồn. Thì mình đâu có, mình đâu phải là mình. Có phải cái gì nghĩ không? Nghĩ gì không? Mình suy nghĩ gì hết, mình đâu phải là mình, rồi mình đâu. Sợ mất mình, mình phải tiết kiếm cái chuyện suy nghĩ. Rồi suy nghĩ nó hết rồi cái lật đật cái chính chuyện khác, chứ mấy mình mất mình sao? Sự thật ra mình không có mất mình. Cái gì cứ ngồi thử coi, không có suy nghĩ gì hết á, mà gió thổi qua cái gì thấy sao? Mát liền à. Vậy chứ ai thấy mát? Mình không có làm sao thấy mát được, phải không? Mình suy nghĩ gì hết á, nhưng mà tự nhiên cái bụng mình nó đói á, mình biết không? Không suy nghĩ gì hết nhưng mà nó đói bụng, mình biết đói bụng chứ. Vậy chứ ai biết? Mình đâu có mất mình đâu, nhưng mà nó bàn bạc. Nghĩa là lúc đó nó rộng lớn bao la, nó không có ngằng mé, nó không có hình dáng, là nó biến thành tánh rồi. Lúc đó mình khỏe quá mà mình không chịu, phải ngồi môi ra. Cách đây bao nhiêu năm mà ổng nói với tôi gì, bà nói tôi gì, ai nói tôi gì, môi ra chừng cho có mình. Có cái đó là có vọng tưởng. Khi không có mình rất là khỏe. Khi không có gì hết quý vị cảm thấy nó an lạc vô lắm. Cái nguồn vui mà không có đối tượng mới là nguồn vui lâu dài. Nguồn vui mà có cái đối tượng mới vui thì nguồn vui không có lâu dài. Ví dụ em mình qua, cháu mình Việt Nam qua cái mình vui. Mà nó qua đâu có nhiêu đâu, nhỏ như 2-3 tháng nó về cái mình hết vui. Cho nên cái nguồn vui có được có 3 tháng à. Còn nguồn vui không có đối tượng là nguồn vui an lạc. À, cái trong lòng mình không có một cái hình bóng, không có một cái bóng dáng pháp trần nào hết mình vui. Ha, biết rồi chưa? Biết sơ sơ rồi đó. Nếu mà đi học hồi giờ không biết cái chỗ mà cái tánh như là cái tâm á, là quý vị khó lắm, khó tu lắm. Cái mình tưởng mất mình không? Tánh á là cái mà không có cái đối tượng suy nghĩ, nó không có bóng dáng trong lòng. Hãy có bóng dáng trong lòng là cái biển lòng của mình nó đang, cái biển khổ mênh mông á, không bến bờ á. Cái biển mênh mông không bến bờ, còn phải có cái bóng dáng này, suy nghĩ là biển khổ, nó thêm cái chữ khổ. Không vui thì cũng buồn, không buồn thì cũng lo, không lo thì cũng sao xuyến, thì nó khổ à. Hãy nói vui, cái lòng mình vui, Đức Phật cũng gọi là khổ nữa. Đức Phật nói, ta đang vui, cha nghe là cháu chắc con, bà con má Việt Nam qua vui muốn chết, mà Đức Phật là cái đó là khổ đó. Nó tưởng biết không, cái đó là khổ đó. Ông nói vậy á, trời đất ơi, Đức Phật nói kỳ quá. Má mình qua mình vui muốn chết mà Đức Phật nói khổ. Đức Phật tại sao mà thấy mình đang vui mà nói là khổ không? Tại vui nó có lâu đâu, phải không? Ừ, có lâu đâu. Cho nên á, ai chửi mình nói chứ đâu có lâu đâu, phải không? Cái ai khen mình cái mình nói sao? Đâu có lâu đâu. Rồi ai chê mình cái mình nói sao? Đâu có lâu đâu. Rồi có cái đạo nào nó thuyết pháp rồi người ta đi coi rần rộ, người ta đi kéo, người ta bỏ chùa mình, người ta đi theo cái chỗ kia nó đang hấp dẫn á, cái Phật tử mình sức dối chạy tới đặng hết trơn, cái mình nói sao? Đâu có lâu đâu. Bất quá nó chừng hết năm nó cũng chán, nó chạy về, nó kệ nó, đi đâu đi. Rồi tự nhiên nó lòi ra cái tới đằng kia nó cũng thấy nào là sân si phiền não à, phải không? Rồi ít bữa nó cũng tới đặng cũng đủ chuyện, cái đâu có lâu đâu, cái nó về lại. Cái về lại cái đông hết, cái đông cái mình vui lên, mình nói trời ơi đậu tràng của mình bữa nay về đông quá ha, ồ vui quá. Cái mình không cho nó vui, mình phải giữ mình đã, mình nói sao? Không có lâu đâu. Dần dài tháng nó cũng đi nữa, nó đi tới cái chỗ khác. Cho nên nó tùy duyên tiêu phụ nghiệp, nhậm giận trước y xiêm. Tổ biểu mình á, tùy. Khi người ta tới đông thì mình sống theo kiểu đông, mình đâu có nào bự chút đâu vậy. Còn tới khi mà phần tử về ít thì mình nó sống theo kiểu ít, mình đâu có nào nhỏ chút. Cái mặt mình tỉnh bơ. Cái cơ áp dụng hai cái chữ đó, không có lâu đâu, bốn chữ, không có lâu đâu. Khen cũng không lâu đâu, chê cũng không lâu đâu, đông cũng không lâu đâu, ít cũng không lâu đâu. Ít á, không có lâu đâu, ít bữa nó kéo chị về cũng đông trở lại. Bây giờ tới chương 26, Thiên Ma Dân Ngọc Nữ. Muốn kể chuyện vui cho quý vị cười chơi mà phải nói cho hết chứ quay lâu. Bây giờ Thiên Ma Dân Ngọc Nữ nè, thiên thần đến Phật dụng tâm, muốn đem Ngọc Nữ hiến dâng cho Ngài. Mưu toan phá ý niệm bày, Phật rằng cái đẩy da dày nhớp nhơ, làm gì mà lại đây chờ, đi đi ta chẳng bao giờ dùng đâu. Thiên thần kính phục vái chào, lân la hỏi ý cao sâu đạo màu. Từ bi Phật đã giải bài, thiên thần thông đạt chứng ngay đà hoàng. Mấy cái ông thiên thần này là mấy ông ở trên cõi trời á. Mấy ông thấy Đức Phật á tu rồi thành đạo, mấy ông thử coi Đức Phật có còn ham sắc đẹp không. Có mấy em đem mấy ngọc nữ đem hiến cho mấy chục bài á, đẹp lắm, ngọc nữ ở trên trời đẹp lắm, nghe không? Múa hát đờn ca đủ thứ dân rượu rồi, rồi muốn cái gì là ba chỉ dùng ngón tay chỉ ra là có, thấy không? Giống như là tiên lữ đồng tăng vậy. Cái ông tiên lữ đồng tăng kìa, rồi cô kể đó, ông có ngón tay ông chỉ ra cục đá thành vàng, phải không? Ông xuống ông gặp một nhỏ xin cái ngón tay ông, về ông chán quá, ông xuất gia đạo Phật. Ông tu à, tiên lữ đồng tăng về chở ông đi tu luôn. Cỡ này á, nó đem ngọc nữ tới dâng cho Phật để hầu hạ, múa hát cho Ngài nghe ở một rừng buồn. Cái á, Đức Phật mới nói á, mày cắt cái đẩy da đầy nhớp nhơ, cái là ở ngoài thì đẹp nhưng mà ở trong nó có gì? Về tóc nè, lông nè, răng nè, móng nè, da nè, thịt nè, gân xương, đàm vàng, đàm đỏ gì á, nước mắt, nước mũi. Cái là nó 36 thứ á, kỳ rồi vậy. Ở trong cái kinh gì kể ra rõ nhất? Từ bi tới sáu ha. Kể ra thấy mà ghê. Mình có nhiêu đó, đó. Bây giờ thử quý vị đem để trong tô, thấy mình ghê, thấy không? Đừng nói gì, nổi cái miệng mà đây nè. Cái tô á, phở á, ăn thiệt là ngon, phải không? Mình nhai 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 nhai, cái gần tới nuốt mình không nuốt, mình nhả ra cái tô. Cái mình bắt, mình múc muỗng cát mình ăn, mình nhai 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 nhai, cái gần tới nuốt mình không nuốt, mình nhả ra cái tô. Mình nhả cho đầy cái tô, cái mình lấy cái muỗng múc ăn. Ây da, thấy ghê quá. Của mình á, mà mình còn không ăn nữa, ha. Ghê lắm, còn con mắt của mình nè, tán sáng có ghen quý vị, dụi, mấy vị cứ thử tôi coi, nó thúi quắc à. Ghen đó, không chỉ là cái miệng, cái gì nó cũng thúi đó, đó. Thấy không? Cho nên Đức Phật mới nói á, nghĩa là mấy nàng ngọc nữ đẹp thì đẹp ở ngoài thôi, còn bên trong á, nào máu này, mũ này, đàm này, giấy nè, dơ lắm. Cái gì cũng dơ á, cái giấy đựng da mà, tới đây làm chi? Vậy là Đức Phật thấy được cái bản chất của cái con người của mấy bà này. Thì mấy bà là ngọc nữ, mấy bà bước qua, mấy bà sống 1.000 năm, 2.000 năm rồi mấy bà cũng chết. Đâu nó có thời gian đó. Cho nên khi mà Đức Phật nói như vậy rồi thì mấy ông thiên thần này kính phục và hỏi tại sao mà Đức Phật tại sao chê mấy bà này. Thì Đức Phật mới phân tích ra 36 thứ ở trong mình bà, rồi dơ chỗ nào Đức Phật nói ra thì mấy ông này mới tức tỉnh. Mấy ông thiên thần này, mấy ông còn mê mấy bà ngọc nữ, mấy bà không đâu có biết là trong cái mình mấy bà có 36 vật dơ gì đâu. Thì thiên thần liền á thức tỉnh ra, thấy được á các pháp ở trong thế gian này là không có gì còn, mà không có gì á nó sạch hết trơn, cái gì nó cũng ô uế đó. Mà hãy thấy được vậy rồi mà không có thối chuyển á, là chứng quả là Tu Đà Hoàn. Chứng quả thứ nhất đó, cái là quý vị thấy các pháp trong thế gian này nó do duyên hợp, giả có, đương thể tức không, như quyển như quá, không bình đắc, là không bao giờ thấu chuyển cái tâm đó. Và thấy tất cả thế gian này cái gì nó cũng á hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà dơ nó không sạch, nó thay đổi liên tục. Thấy vậy là chứng quả Tu Đà Hoàn. Chứng quả Tu Đà Hoàn đâu phải chết mới chứng đâu, nghĩa là bất thối chuyển á, không có thối Bồ Đề Tâm là chứng quả Tu Đà Hoàn. Cái sơ quả đó, sơ quả dễ chứng lắm. Hồi xưa mấy ông vua, mấy bà hoàng hậu rồi khi mà nghe Phật giảng xong á là chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì cái quả đó là cái, không phải là cái quả mà tự mình chứng quả cái nổ lên cái đèn trên trán mình là cái quả Tu Đà Hoàn, không phải. Cái đó là cái trình độ nhận thức, cái trình độ hiểu biết, cái trình độ giác ngộ. Ví dụ cái ông bác sĩ, ông đứng bên cạnh cô đi, ổng với cô đâu có khác gì đâu, phải không? Nhưng mà ổng được gọi là bác sĩ tại vì ổng có cái trình độ nhận thức về những cái bệnh đó, rõ ràng, thì ổng thành bác sĩ. Còn cô đứng đây mà cô được cái trình độ nhận thức rõ ràng về văn chương đi thì cô thành là cử nhân thì thôi. Nhưng mà hai người kia, hai người đó đứng bên nhau cũng đâu ai thấy cái con dấu nào trên mặt đâu. Nhưng mà cái đó là cái trình độ tỉnh giác được, hiểu biết được, nó mới gọi là Tu Đà Hoàn thì thôi, phải không? Vậy mấy vị có chứng được không? Có gì đâu, ngồi trong chánh điện thì chứng. Lúc đang ngồi nghe pháp, ngũ quẩn thấy dây không, khi thời giảng vừa xong, ngũ quẩn liền dây có. Thấy không? Khi đơn giản thì Tu Đà Hoàn hết chưa à? Nhưng mà đi xuống bếp á thì hoàn lại hết luôn. Hoàn tu luôn mà không có Tu Đà Hoàn. Nhưng mà lúc nào cũng tỉnh giác gì hết á. Lúc mà về nhà tâm bành lục đặt nổi lên á, mà mình cũng không tâm bành á thì được. Chứ mình á thì lúc á thì giác, lúc mà không, lúc giác không, cho mình á trong cái chứng được cái sơ quả. Chứng chút à, cũng chứng được chứ nãy giờ chứng rồi đó. Được biết như Tu Đà Hoàn đây. Nhưng mà cứ như kia nó đâu mất tiêu vậy. Hồi đó có mày tôi gì nè, đi về à, có mày tôi gì nè, mai nói quên. Khi mà ra khỏi đạo tràng rồi thì nó đâu mất